thì như vậy tôi nghe một thời Phật ở trên xá Kỳ Hoàn thành thất Lam Kiệt cùng với chúng đại tỷ khưu 1250 vị đều là bậc vô lậu đại A La Hán, các vị Phật tử trụ trì theo vượt trên chư hữu. Trụ trì ở đây mình từng làm chữ trụ trì của mấy thầy trụ trì. Chỗ đây là giữ yên trì, là giữ trụ trì đây là giữ yên pháp, trì giữ cái pháp mà không dao động. Khéo vượt trên chư hữu, hữu đây là các cõi luân hồi, tức là giải thoát, nghĩa nó ý chỉ nó nói vậy. Các quốc độ đầy đủ uy nghi, tức là ở khác các quốc độ hết. Theo Phật truyền pháp luân là có khả năng thực hiện cái lời di chúc nhiệm màu Phật, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho ba cõi. Các vị Bồ Tát thì thường cái tâm Bồ Tát kia là cái vấn đề Bồ Tát như vậy, chúng ta là những đệ tử của Bồ Tát đó. Thành ra thì hiểu sư phụ là sao? Các vị Bồ Tát là những người mà rất đặc biệt, tức là những người nó không có vẻ như thánh như các vị A-la-hán tách rời khỏi thế gian. Các vị Bồ Tát là những người sống chung với thế gian. Các vị Bồ Tát là những người mà có thể thực hành cái hạnh xã hội, phải sống chung với mọi người. Nhưng mà có một điều là các vị Bồ Tát dù có đức hạnh đi chăng nữa thì mình phải hiểu điều này là đức hạnh vì chúng sinh. Bồ Tát mình, nếu mà mình muốn hỏi tâm Bồ Tát như thế nào đó, thì mình hiểu tâm Bồ Tát là tâm của một con người mà nó không có cái gì cho mình hết. Đầu tiên hết là tại sao mình có mặt, tại sao mình hiện ra đây, tức là tại sao mình sống, tại sao mình được sinh ra mình sống. Thì Bồ Tát trả lời nó là vì mọi người. Thế tiến nữa mà đã sống như vậy thì tại sao mà mình lại không có sửa xe hay, mình lại hát hay. Mà mình hát hay đó là vì mọi người. Còn cái Bồ Tát mà sửa xe giỏi, mình sửa xe giỏi vì mọi người. Nếu Bồ Tát người nào có nói là anh đi sửa xe vì vậy, tôi sửa xe để tôi nuôi thân tôi. Nếu ai hỏi tiếp còn nuôi thân anh để làm gì vậy, nuôi thân tôi vì mọi người. Tức là tôi có mặt đây là vì mọi người, cái sự có mặt này nó cho mọi người. Thì lúc bây giờ đó là cái căn bản của Bồ Tát. Thế thì Bồ Tát nó không cần phải nói là tôi phải là thánh, tôi kể cả không cần nói tôi phải là Phật, tôi phải là gì, nhưng mà đầu tiên căn bản phải nói là tôi vì mọi người. Thành ra mình có thể là mẹ nuôi con, ta bảo ông Bồ Tát chúng ta cũng mẹ nuôi con thì tôi là mẹ nuôi con vì mọi người. Tức là cái cuối cùng á, cái tâm của mình á, tâm mình nó sẽ chạy vào vòng, nó sẽ quy về một cái chỗ. Nhưng mà cái chỗ mà nó quy về cuối cùng á, nó là tất cả chúng sinh, chứ nó không phải là cái tôi. Nếu mình mà cái tôi nuôi thì nó to lắm, tức là mình quy về cái tôi, cái của tôi. Nên tôi nuôi vì mọi người thì cái đó á, nó bắt đầu nó chuyển tâm. Tức là cái gốc mà nó từ cái đó nó xuất phát ra và từ cái chỗ đó nó quay về. Đấy là nó xuất phát từ cái hành động của mình, nó xuất phát từ cái tình cảm của mình và nó kết luận trở lại. Nó quay về, nó kết luận lại là vì cái đó thì cái đó nó phải là chúng sinh. Thì nếu mà mình muốn hiểu rõ vấn đề thì các vị Bồ Tát như vậy. Các vị Bồ Tát vốn là pháp thân. Các vị Bồ Tát trong này nói là Như Lai Tạng, không sinh diệt, không tới, không lui, không thanh tịnh, không phật tịnh. Nó lìa ngoài tất cả những cái mà người ta có thể suy nghĩ, có thể đoán được. Người ta có thể đặt ra quan điểm này, quan điểm kia, ý kiến này, ý kiến họ, người ta đều không bắt chúng được. Và khi người ta không hiểu được rồi, người ta có ra sức tu cách nào, người ta cũng không chúng được. Tôi tu bằng cách là đứng suốt ngày một chân, có thấy, có nắm được pháp thân, không được. Tôi tu suốt ngày đi chổng đầu xuống dưới đất, hai chân trời, có thấy, không được. Không cách tu nào, cách thực hiện nào. Thì mà bây giờ tôi đi cứu giúp tất cả mọi người, chúng không được. Cái chân lý đó nó nằm ngoài tất cả mọi hành vi, mọi hành nghiệp và mọi kiến chấp. Thành ra Bồ Tát xuất hiện như một con người bình thường như vậy, nó chỉ có nghĩa là vì chúng sinh, mà vì chúng sinh rồi mới phức tạp. Tại vì chúng sinh phức tạp, hả? Chúng sinh rất phức tạp, chúng sinh cái gì cũng chê được hết. Ví dụ bây giờ Bồ Tát xuất hiện là một ông thầy, Bồ Tát xin là mà thầy có sinh con đẻ cái đâu mà thầy khuyên gì, thầy có nuôi thì biết, hả? Thầy có Bồ Tát đầu tiên phải sinh con. Nó là chúng sinh mệt lắm, chúng sinh phải như vậy. Rồi nhiều khi mình khuyên giải cái gì, bảo chứ thầy có phải là má tôi mà phải nói vậy. Thầy nó Bồ Tát bảo rồi được, chứ sao tôi là má mà tôi biết. Vì chúng sinh đòi hỏi như vậy, thì chúng sinh muốn như vậy. Thành ra một khi đã vì chúng sinh rồi đó, thì tất cả cái gì của chúng sinh là đều có. Nhưng mà cái gốc gác của mình nó không phải vì cái tôi, nó phải vì cái nghiệp tôi, mà nó vì cái nghiệp tại đi. Thành ra cái người từ Bồ Tát như vậy, cái người muốn theo cái hạnh Bồ Tát đó, thì người đó phải tập cái tâm như vậy. Cái gì cũng vì chúng sinh, vì chúng sinh. Và trước khi mà muốn tập cái tâm vì chúng sinh thì mình bắt đầu tiên mình phải nhìn cái gì là chúng sinh hết. Nhìn mấy đứa con mình là chúng sinh. Nhưng mà trong cái chữ chúng sinh được coi thường, đừng có tự nhiên tất cả là chúng sinh của mình tôi là Phật, không phải như vậy. Nhưng mà đó thì ra mình phải coi chừng cái tâm lý của mình. Nhưng mà cái gốc gác như vậy, mình đừng có nhìn nó là của tôi. Mình vẫn nói tất cả mọi người, mình vẫn sống với cái nghiệp của tôi, mà đây là con của tôi. Nhưng mà cái tâm mà mình phải xây dựng, mình phải gieo mầm mống, là mình biết là đây là những chúng sinh có nhân duyên. Nhưng mình cũng là một chúng sinh, mà chúng sinh này có lòng tin và đạt được tất cả, có lòng tin và con đường của các bạn. Một mai kia mình thực hiện được cái lực của mình nó mạnh, cái tâm nguyện của mình nó vững chắc rồi, mình còn nghi ngờ nữa thì mình thành ra là chúng sinh giác, cái Bồ Tát, mình vẫn là chúng sinh, nhưng đời sống của mình nó là thể hiện cái giác ngộ và nó hướng đến cái giác ngộ, nên kêu là chúng sinh giác. Thì do đó cho nên một lúc nào đó thì mình có thể nói là mấy thầy thấy mấy thầy sao mà lạnh lùng quá, thấy Phật tử buồn gì thế. Lúc đó mình có thể bảo thôi được, mình sẽ Bồ Tát sẽ thể hiện là một ông thầy mà không có lạnh lùng. Ông thầy ấm cúng quá, Phật tử phê bình. Từ phê bình đã rồi, được rồi, giữ giới tôi biết. Lúc bây giờ mình sẽ giữ giới. Thành ra cho dù giữ giới, dù gì đi chăng nữa, thật ra nó chỉ là hoạt động cho chúng sinh thôi. Và chúng sinh thì cái con đường mà từ cái độ phiền não mà đến giải thoát nó phức tạp vô cùng. Thì Bồ Tát nó phải nhào trong đó, phải lẫn lộn trong đó, gieo nhân duyên trong đó. Và cứ như vậy. Nhưng mà bao giờ nếu mà có cái tâm Bồ Tát, cái tâm giác ngộ và độ chúng sinh, cái tâm nó điều khiển chính mình và nó điều khiển cái nhân duyên của mình. Thành ra cứ như vậy mà cứ từ từ bằng từng vượt qua từng chặng phiền não một. Nhưng mà cái hướng của nó là hướng đến chỗ giác ngộ. Thành ra đây dù nói tất cả những cái gì thì mình phải theo và mình hiểu tinh thần của Đại Thừa. Nghiêm giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn khác cho ba cõi, đó là vì ba cõi làm khuôn khác thôi. Chứ còn thực ra cái vì này là không có giới cũng thành giới, mình chỉ chứng được pháp thân. Và suốt đời vị lai khỏi các trần lụy, tức là những phiền não, các vị tên là Đại Trí Xá Lợi Phất, tức là Xá Lợi Phất, Maha Mục Thiền Liên, Maha Câu Sila, Phú Lô Na, Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, U Ba Ni Sa Đà là Thuận Phụ. Có một số các vị Bích Chi vô học, tức Bích Chi là những vị duyên giác, nghĩa là những vị quán nhân duyên và giác ngộ sơ tâm đồng đến chỗ Phật giảng đạo. Nhằm ngày các vị tỳ khưu mãn hà tự tứ các vị Bồ Tát từ mười phương đến xin Phật giải quyết nghi hoặc, kính vâng đức tử nghiêm thỉnh cầu nghĩa thông mật. Theo như Đại Thừa, Đức Phật không bao giờ thuyết pháp mà không có Bồ Tát giữ hết. Bây giờ thì mình có thể đặt câu hỏi như vậy. Bên Tiểu Thừa cũng chấp nhận rằng là Phật tương lai là Phật Di Lặc, bây giờ nó có một vấn đề như vậy, Phật Di Lặc ở đâu? Thì thông thường người ta nói là bao giờ trước khi sinh xuống thành Phật thì Phật Di Lặc mới trụ ở cung Tề Lỗ Xuất. Thì bây giờ cho đến lúc Phật Di Lặc ra đời thành Phật nó còn lâu lắm. Rồi Phật Di Lặc ở đâu là một. Điều thứ hai á, trong cái thời Phật Thích Ca có Phật Di Lặc không? Thì cái vấn đề có một số nó có. Có một vị sa môn, có một vị tỳ khưu tên là A-dật-đa, đó là Phật Di Lặc. Ta nói và có một số thì mà cũng chắc cái đó là cái truyền thuyết thôi, cũng chắc được. Mà nếu bây giờ mà ai mà nói là không có thì nó có vấn đề, rồi mình sẽ đặt ra đại thừa, sẽ đặt ra cái tiểu thừa như vậy. Em nói là lý tưởng của Đức Phật đó là nhập niết bàn, mà nói là Phật Di Lặc á sẽ thành Phật, Phật Di Lặc học với ai để thành Phật? Mà bây giờ Phật Thích Ca ra đời, Phật Thích Ca là một vị Phật, là một vị thầy hoàn hảo, muốn dẫn người ta đến cái thành quả A La Hán đó thì phải có Phật mới dẫn được thôi. Mà bây giờ nếu mà trong thời Phật Thích Ca mà không có Bồ Tát Di Lặc, không có ra đời, không có mặt đó, thì Bồ Tát Di Lặc ở đâu học với ai để mà thành Phật, mà lại thành Phật ở cái cõi của mình, tức là cõi Ta Bà này nữa, thì nó phải có cái sự truyền thừa từ vị Phật ở trong cõi này. Thì do đó cho nên mọi người đều cảm thấy ở trong đạo Phật, những vị, tất cả những vị tổ đều cảm thấy là có thể có Phật, có thể có Bồ Tát Di Lặc chứ, ở cái thời Phật Thích Ca chứ. Mà khi mà Bồ Tát Di Lặc ra đời mà là một vị Phật tương lai, nhớ điều như vậy á, thì lúc bây giờ Phật Thích Ca nếu mà cứ dạy pháp mà đúng như là cái tiểu thừa nói thì Phật Di Lặc chắc cũng nhập niết bàn mất rồi, thành A La Hán mất rồi. Không lấy ai mà thành Phật trong tương lai nữa. Mà nếu bây giờ mình bảo cái nhập niết bàn đó rồi mới mốt ra là niết bàn có ra không vô niết bàn như vậy, đâu phải niết bàn là tịch diệt nữa, nghĩa niết bàn như vậy là không ai nắm luật hết á. Thế thì tiểu thừa cũng đáng nghĩ cái chuyện niết bàn phải chấm dứt luôn. Nói chuyện nói niết bàn mới mốt sinh lại, cái đó là nguy hiểm lắm, mà ngoài ra nó cười chết bỏ, nó phá hết á. Thành ra dĩ nhiên là không có cái chuyện như vậy. Mà nếu bây giờ mà không dạy cho Phật Di Lặc, Đức Phật Thích Ca không dạy cho Bồ Tát Di Lặc cái pháp thành A La Hán, mà cũng chẳng dạy cái pháp gì khác để thành Phật hết á, thế bây giờ từ cái kiếp đó cho đến cái kiếp mà thành Phật á, học cái gì, đi theo cái hành nào, tu cái gì để mai mốt thành Phật á? Mà nếu mà cứ cứu cánh của tu hành nữa là thành A La Hán hết á, thì Bồ Tát Di Lặc tu cách nào để thành Phật á? Nên thì hiểu làm cái gì đấy, ở đâu và làm cái gì nữa để mà thành Phật. Thì những cái đó bao giờ mà giáo lý tiểu thừa đạt được đến, cũng như là coi như là để cho nó sang bên tục đấy. Nhưng mà đại thừa không chịu cái đó, bởi vì đại thừa chứng tỏ là những người thành Phật nó phải theo một con đường riêng. Nếu mà cứ theo đúng những gì mà họ có trí huệ, họ có công đức á, họ có đủ khả năng để hiểu được trí huệ á, mà cứ chỉ có một con đường là tiểu thừa thôi, thầy A La Hán hết, mà nhập niết bàn hết rồi, không có ai ở trong tương lai thành Phật nữa. Thì nó bắt buộc phải có một cái con đường khác, mà con đường nó phải tránh cái niết bàn đi. Nếu mà cứ dính cái niết bàn đó, thì là không bao giờ có Phật tương lai hết. Thì nó con đường nó phải còn là con đường mà không chịu nhập niết bàn, mà không nhập niết bàn ở đâu thì ở chúng sinh chứ, là vì cái thành Phật độ chúng sinh mà. Mà ở chúng sinh đầy thì não thì mình phải có một cái phương cách nào chứ, có một cái trí huệ nào, có một cái đức hạnh nào đó, thì mới ở trong cái chỗ phiền não mà nó thành Phật được chứ. Thành ra tất cả những cái đó là đối với giáo lý của đại thừa bắt buộc phải có. Đức Phật phải dạy lại cho con người ta một cái nữa, nếu Đức Phật có từ bi, cái con đường đó là để không có mất Đức Phật ở trong tương lai, sẽ có những Đức Phật xuất hiện ở trong tương lai thì chúng sinh mới được lợi ích. Thì lúc đó người ta mới thể hiện, người ta mới nói là thể hiện được hết cái tâm tử bi của Phật Thích Ca.
thành ra chẳng dạy giáo lý mà không, chẳng dạy giáo lý đại thừa mà không.
Thế thì khi mà Đức Phật giảng giải như vậy á, thì bây giờ mình nói tương lai mà đến đâu hết, thì cả giáo lý tiểu thừa, đại thừa đều nói là vô trụ vô chung, vô chung chúng sinh vô biên, mà giờ có một hai Bồ Tát cho độ chúng sinh được, thì có nhiều Bồ Tát. Và những Bồ Tát như vậy á, nghe pháp lúc nào đấy, nghe pháp lúc nào có Đức Phật chứ, đi nghe ai nữa đấy? Thì ra Phật là vì thầy lý tưởng nhất mà, Phật là cái gì mà soi sáng nhất cho mình không đến học học ai nữa. Thành ra trong một hội thuyết pháp không thể nào có Bồ Tát xuất hiện. Thì ra vì vậy cho nên cái nhìn của đại thừa nó khác. Mà không những như vậy rồi nhé, những Bồ Tát xuất hiện như vậy rồi ấy, mà đại thừa còn nhìn rằng là Bồ Tát của phương khác tới. Những cái bí mật đó mình là Phật tử của đại thừa là mình sẽ có lòng tin. Vì nào mà đạt được cái lòng, những cái lòng tin này sẽ thấy cái đạo lực của mình nó tinh tiến vô cùng, mà biết được và tin được. Còn nếu chưa biết gì hết thì Phật tử cũng như người vô thần. Và khi mình biết được á thì lúc bây giờ mới thấy. Thì những cái này, vấn đề này á là mình phải nhìn theo một giáo lý của đại thừa nữa. Tức là Phật là pháp thân, cái Phật không phải chỉ là cái thân xác thịt này thôi. Thành ra là cái sự thể hiện thành Phật nó không phải là một cái tôi, nó đạt được cái gì, nó là hành động, nhưng mà nó là thể hiện cái chân lý đó. Khi mà tất cả những vị Bồ Tát đó mà họ chứng được cái gì của đại Bồ Tát, nó quan tâm thế chí thì nó họ chứng được cái chân lý đó, thì cái tôi nó không còn là cái chính nữa. Tất cả những cái hoạt động của thân, của tâm mình đó, nó là cái trí huệ, nó là cái chân lý này, nó hoạt động. Đức Phật là cái người mà làm chủ hết cái chân lý, là một cái chân lý đó. Và cái truyền động của Đức Phật là truyền động của chân lý. Thì khi mà Đức Phật truyền động cái chân lý, vậy thì tất cả những cái gì nó dính líu cái chân lý nó chuyển thành. Cái chuyển nó kêu là chuyển pháp, pháp chuyển. Đấy, một khi Đức Phật nói pháp, mình nhớ là con người, cái nghiệp của mình chỉ nhìn thấy một thân người nói pháp qua cái lưỡi, mình kêu là Phật. Nhưng mà các vị mà người ta có trí huệ, người ta thấy rồi không có ngã ở trong đó, mà đó là một cái năng lực bất tận, một cái năng lực của chân lý ấy, nó hoạt động. Và tất cả những cái người nào mà tham dự vào trong cái năng lực đó, tức là những vị đại Bồ Tát, sẽ thể hiện ra ngay khi một cái lực nó hoạt động. Thành ra một khi một vị Phật xuất hiện thì các Bồ Tát phải tụ đến, thì các Bồ Tát đó phải truyền theo cái lực của Phật, các vị Bồ Tát thuộc về chân lý ấy. Thành ra không theo đại thừa có cách gì mà nói Đức Phật thuyết pháp mà không có Bồ Tát đến nghe. Mà Bồ Tát có ba hàng Bồ Tát, tức là Bồ Tát pháp thân, Bồ Tát hóa thân và Bồ Tát báo thân. Mà chân lý nó gồm đủ là ba mặt. Thành ra một khi Đức Phật thuyết pháp trên phương diện pháp thân á, thì nó vi diệu, mình không thể diễn tả được. Trên phương diện báo thân nó là các Bồ Tát báo thân đến nghe. Và mình á là cái nghiệp chỉ thấy được hóa thân thôi, thành ra mình mới thấy. Chiều thôi, cái cách gì mà mình thấy được Bồ Tát đến nghe Phật nói pháp? Chính những lẽ đó mà cái đại thừa Phật giáo nó trở nên bí mật, huyền bí. Và cái người nào đó, mình là Phật tử đại thừa mà mình chưa có tin được pháp thân, báo thân, hóa thân, mình chưa tin được cái đó thì người ta nói đến cái gì mình cũng nghi. Người ta mình là chứ tôi cũng là sáng hẳn tổ công phía kia đang nghiêm thì nó, nhưng mà người ta nói là mình nghi ngờ đang nghiêm hết, tin được đang nghiêm gì hết.
Cùng một lúc quá hơi chính xác là báo hơi lúc cũng chính xác thế trong một lúc
hết một lúc, nhưng mà nó ba, nó như là ba cái giai tầng, ba cái cảnh giới đó. Thành ra ở đây quý vị sẽ gặp một câu chuyện rất là lạ, mà nếu mà các vị mấy thầy ở bên Nam Tông mà nghe này là cười lắm, nó sẽ bảo tin thì sao. Đây là cái nhân duyên để nói kinh Đăng Nghiêm. Khi ấy vua Ba Tư Nặc Diên Ngày Kỵ Phụ Vương mở tiệc trai mời Phật thọ trai nơi cung cấm. Vua sắm đủ các món ăn quý báu được thân đến trước Phật và các vị đại Bồ Tát, trong thành lại có các trường già cư sĩ đồng thời cùng trai tăng, thắp thành trai tăng. Đó, thành trai tăng của mấy vị thầy bị cái giới luật thì chỉ ăn được nữa, nhưng mà mình ăn cái này thần thải qua chỗ khác. Các thần chạy tăng hết á, chờ Phật đến chứng nữa. Phật khiến Ngài Văn Thủ chia lãnh các vị Bồ Tát và A-la-hán đi đến các nhà chay tù rồi chia ra. Vì có ông A-nan trước đã nhận lời điện thực, tức là mời riêng á. A-nan này hay được các Phật tử hâm mộ vì A-nan rất đẹp, đồng thời là người cảm tử, không có lạnh lùng như tại vì các vị A-la-hán hết rồi. Còn Anna thì lúc nào cũng sốt sắng tội nghiệp thương. Anna lúc nào cũng tình cảm rào rạt thế chúng sinh, xong rồi tán thương xót thật đó. Lúc nào cũng chỉ dùng Đức Phật thương người này thương người kia thôi. Mấy người nữ mà được đi tu là cũng vì người Anna nó thỉnh mời đủ thứ đó. Mà tôi thì sao thương quá tội nghiệp. Thành ra ngày Anna mới được hâm mộ đó, được mời riêng đi xa chưa về, không kịp dự vào hàng tăng chúng. Khi mà ông về một mình, không có thượng tọa và A-sa-lê cùng đi, và ngày ấy cũng không được ai cúng dường, phải đi trên đường đi. Lúc bây giờ ông cầm từng bát vào trong một thành trên đường đi, theo thứ lớp khất thực, tâm ông trước hết cầu được một người tối hậu, bản việc làm trai chủ, không thể xa hèn. Bất cứ ngày nào cũng được, theo đúng cái luật thật thực của Đức Phật. Phát tâm làm sao cho tất cả chúng sinh được viên thành vô lượng công đức. Mà ngày A-nan không phải tình cảm chúng sinh thôi, hay tình cảm với đạo rào rạt đó. Lúc nào cũng tâm tưởng là khi mà Đức Phật hỏi ngày A-nan là làm sao mà giữ được tâm á, thì ngày A-nan bảo là tất cả người lớn nào ngày A-nan coi lớn hơn á, lớn hơn chút coi là chị, lớn bằng tuổi mẹ coi là mẹ, lớn bằng tuổi dì cô coi dì cô, bằng mình coi là cũng như bạn ngang hàng, nhỏ hơn coi em, hơn nhỏ hơn coi như con cháu, quán tưởng như vậy không? Theo đạo đó, giữ tâm đạo lên. Và nếu mà mình mường tượng ra thì ngày hôm nay lúc nào cũng nhìn thấy các vị Phật một kiểu viên cặp mắt chưa mến, dài để tử trưởng là có Đức Phật. Trong khi ví dụ như ngày sau lễ Phật này một kiều niên đi ngang ngày nay thì tỉnh bơ đến ngày chỉ luôn nghĩ tâm an trụ thật chỗ mà không tham sân si vô lậu giới thôi. Thì ngày A Nan đã biết Đức Phật Thế Tôn của ngài Tu Bồ Đề và ngài Đạt Ca Diếp là A La Hán và tâm không công bằng, ông kính vâng lời dạy vô giá Phật độ phát mọi điều chê bai nghi hoặc. Ông đến bên thành thông thả vào cửa hoan nghi nghiêm chỉnh, chính giữ phép hóa trài và phép luật ở đâu giữ vững lắm, đi đứng đàng hoàng. Trong ngày ngày Tu Bồ Đề, ngày Đại Ca Diếp, ngày Tu Bồ Đề là độ người giàu, Đại Ca Diếp cộng người nghèo. Ngày Tu Bồ Đề thì chưa muốn tìm nhà giàu thất thực, ngày Đại Ca Diếp thì cứ tìm mấy nghèo mà phát được thất thực. Đức Phật nên bằng lòng, Phật bảo không, phải bình đẳng thất thực.